Giê-rê-mi đoạn 38. Sê-pha-tia, con trai Ma-thang, Gê-đa-lia, con trai Pha-su-rơ, Du-can, con trai Sê-lê-mia, và Pha-su-rơ, con trai Man-ki-gia, đều có nghe những lời Giê-rê-mi giảng trước toàn dân. Đức Giê-hô-va phán, ai ở lại trong thành thì sẽ chết bởi gươm đao, đói kém hoặc dịch bệnh. Nhưng ai ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống. Họ sẽ giữ được tính mạng như được chiến lợi phẩm và sẽ sống. Đức Giê-hô-va phán, thành này chắc chắn sẽ rơi vào tay đạo quân của vua Babylon. Vua ấy sẽ chiếm thành. Các thủ lãnh tâu với vua, xin sai giết người này đi, vì những lời ông ta nói đã làm nản lòng binh sĩ ở lại trong thành, cũng như toàn dân. Người này không tìm cầu điều ích lợi cho dân chúng, mà chỉ đem lại thiệt hại thôi. Vua Sê-đê-kia đáp, này, nó đang ở trong tay các ngươi, trẫm không thể làm gì trái ý các ngươi được. Họ liền bắt Giê-rê-mi và thả xuống hố của hoàng tử Man-ki-gia. Trong sân vệ binh, họ dùng dây thả Giê-rê-mi xuống. Hố không có nước, chỉ có bùn. Giê-rê-mi bị lún trong bùn. Thái giám Ê-bết-mê-lét, người Ê-thi-ô-phi, đang ở trong cung vua, thì được tin người ta thả Giê-rê-mi xuống hố. Bây giờ vua đang ngồi tại cổng Benjamin. Ê-bết-mê-lét từ trong cung vua đi ra và đến tâu với vua, muôn tâu bệ hạ. Những người này đã đối xử rất tàn ác với nhà tiên tri Giê-rê-mi. Họ đã thả ông ta xuống hố để ông chết đối dưới đó, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền lệnh cho Ê-bết-mê-lét, người Ê-thi-ô-phi, hãy đem 30 người ở đây đến kéo nhà tiên tri Giê-rê-mi lên khỏi hố trước khi ông ấy chết. Ê-bết-mê-lét đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó ông lấy dĩa và áo quần cũ, rồi dòng dây thừng thả xuống hố cho Giê-rê-mi. Ê-bết-mê-lét, người Ê-thi-ô-phi, nói với Giê-rê-mi, xin ông lót mấy miếng dĩa và quần áo cũ ấy giữa nách và dây thừng. Giê-rê-mi làm đúng như vậy. Họ dùng dây kéo Giê-rê-mi lên khỏi hố. Giê-rê-mi ở lại trong sân vệ binh. Vua Sê-đê-kia sai người đưa nhà tiên tri Giê-rê-mi đến gặp riêng vua tại cửa thứ ba của nhà Đức Sê-va. Vua nói với Giê-rê-mi, ta có một điều muốn hỏi ngươi, đừng giấu ta điều gì cả. Giê-rê-mi liền tâu với vua Sê-đê-kia, nếu tôi nói cho vua biết, liệu vua không giết tôi sao? Còn nếu tôi không khuyên vua, chắc vua cũng chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-kia bí mật thề với Giê-rê-mi rằng, thật như Đức Sê-va hằng sống là đấng tạo dựng linh hồn chúng ta sẽ không giết ngươi và không phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi. Giê-rê-mi nói với Sê-đê-kia, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này, nếu ngươi đầu hàng các thủ lãnh của vua Babylon, thì ngươi sẽ được sống, và thành này sẽ không bị thiêu hủy. Ngươi và gia đình ngươi sẽ sống. Nhưng nếu ngươi không đầu hàng các thủ lãnh vua Babylon, thì thành này sẽ rơi vào tay người canh đê. Chúng sẽ phóng hỏa đốt thành, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay chúng. Vua Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi, ta sợ một khi đã đầu hàng quân canh đê, người Giu-đa sẽ nộp ta vào tay chúng, và chúng sẽ ngược đãi ta. Giê-rê-mi nói, người ta sẽ không nộp vua đâu, chỉ cần vua dâng theo tiếng Đức Sô-va những gì tôi nói với vua, thì vua sẽ được an lành và giữ được mạng sống. Nhưng nếu vua không chịu đầu hàng, thì đây là lời Đức Sô-va tỏ cho tôi. Này, tất cả phụ nữ còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị dẫn đến cho các tướng lãnh của vua Babylon. Họ sẽ nói với vua rằng, bạn bè thân tín của vua đã dỗ dành vua và thắng hơn vua. Bây giờ, khi chân vua đã lún sâu trong bùn, thì chúng tránh xa vua. Tất cả vợ con của vua sẽ bị giải nộp cho người canh đê, còn vua cũng sẽ không thoát khỏi tay chúng, nhưng sẽ bị vua Babylon bắt và thành này bị lửa thiêu hủy. Sê-đê-kia nói với Giê-rê-mi, đừng cho ai biết những lời này, thì ngươi sẽ không chết. Nếu các thủ lãnh biết, ta đã nói chuyện với ngươi, đến gặp ngươi và nói, hãy thực lại cho tôi những điều ông đã nói với vua, cũng như những gì vua nói với ông. Đừng giấu điều gì cả, thì chúng tôi sẽ không giết ông. Ngươi hãy trả lời, tôi đã cầu xin vua đừng bắt tôi trở về nhà Jonathan, kẻo tôi chết ở đó. Thật, các thủ lãnh tìm gặp và gặn hỏi Jeremy. Ông lấy những lời vua đã truyền dặn mà đáp lại các quan. Họ thôi không hỏi ông nữa, vì không ai biết việc đó. Như vậy, Jeremy ở trong sân vệ binh cho đến ngày Jerusalem thất thủ. Khi Jerusalem thất thủ,